SBS Việt ngữ.
Cynthia Huỳnh, một phụ nữ sống ở Sydney, chia sẻ cô từng bị bạo hành bởi chính các thành viên trong gia đình khi vẫn còn học tiểu học. Những trận đòn bắt đầu như một hình thức trừng phạt để giữ kỷ luật trong gia đình và luôn là một cái cớ để cô bị đánh.
The abuse, the controlling nature, the fear,
Việc bị bạo hành, kiểm soát, nỗi sợ hãi, tất cả bắt đầu trở nên tồi tệ hơn vào những năm học trung học của tôi. Lúc đó tôi nghĩ, đó chỉ là một phần của cuộc sống bình thường. Tôi giữ bí mật cho riêng mình. Việc này khiến cho tôi cảm thấy nhỏ bé và đáng thương.
Đến năm 15 tuổi, cô đã đăng ký vào trường cấp 3 thứ tư của mình và đã đi ra đi vào 3 khu nội trú dành cho những phụ nữ dễ bị tổn thương. Mãi đến năm 20 tuổi, cô mới có thể trốn thoát mãi mãi. Cynthia Huỳnh không phải là trường hợp duy nhất. Dữ liệu mới từ Viện Y tế và Phúc lợi Úc cho thấy, trung bình cứ 6 phụ nữ Úc thì có một người từng trải qua việc bị lạm dụng thể chất hoặc tình dục trước năm 15 tuổi. Một trong 9 người nam giới gặp phải tình trạng tương tự. Phúc trình về bạo hành gia đình và lạm dụng tình dục ở Úc năm 2019 đã thu thập thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm cả khảo sát dân số và thống kê của cảnh sát. Phát ngôn nhân của Viện Y tế và Phúc lợi Úc, Lucy York, nói rằng những phát hiện này khiến người ta lo sợ.
The one in six women and the one in nine men is effectively 2.5 million Australians who.
Một trong sáu phụ nữ và một trong chín người đàn ông, tương đương với 2,5 triệu người Úc bị bạo hành trẻ em trước 15 tuổi dưới hình thức lạm dụng thể chất hoặc tình dục. Thủ phạm thường là thành viên trong gia đình hoặc những người thân mà bọn trẻ biết đến.
Phúc trình cũng cho thấy 2,2 triệu người trưởng thành là nạn nhân của các vụ bạo lực thể xác hoặc tình dục bởi một người khác kể từ khi 15 tuổi. Bà York nói rằng, ảnh hưởng của bạo hành vào thời thơ ấu có thể là nỗi ám ảnh suốt đời.
Chúng tôi nhận ra việc này từ rất nhiều nghiên cứu khác nhau. Tác động của bạo hành có thể rất lâu dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, phúc lợi và giáo dục. Ngoài ra, những trẻ em bị đánh đập như vậy có nhiều khả năng gặp phải vấn đề về bạo lực khi chúng trưởng thành.
Dữ liệu mới của Viện Y tế và Phúc lợi Úc cũng cho thấy khoảng 2,5% phụ nữ bị khuyết tật đã trải qua tình trạng bạo hành từ người phối ngẫu trong 12 tháng trước đó, so với chỉ hơn 1,3 phụ nữ không bị khuyết tật. Ngoài ra, người thổ dân có khả năng nhập viện vì bạo hành gia đình cao gấp 32 lần so với người không có nguồn gốc thổ dân trong năm 2016-17. Bà York nói rằng không rõ những thống kê này đã thay đổi theo thời gian như thế nào.
Tỷ lệ bạo hành do các thành viên trong cộng đồng tự trình cáo đang ổn định theo thời gian. Ngược lại, có nhiều người hơn đang tìm kiếm sự hỗ trợ. Vì vậy, tỷ lệ bạo hành thực sự đang gia tăng hoặc mọi người đang nhận thức rõ hơn về việc này, cũng như sẵn sàng trình báo với cảnh sát nhiều hơn.
Tổ chức Nghiên cứu Quốc gia về An toàn cho Phụ nữ cho biết, có một mức độ về bạo hành gia đình, lạm dụng tình dục ở Úc không thể chấp nhận được, và thái độ kỳ thị cũng như bạo hành, cũng như hành vi bạo lực phải được thay đổi. Cynthia Huỳnh nói rằng, sự lạm dụng mà cô trải qua vẫn còn ám ảnh với cô. Thế nhưng cô khuyến khích những người khác bị bạo hành hãy lên tiếng.
We all do the best that we can in the circumstances that are put in front of us.
Tất cả chúng ta đều làm tốt nhất có thể trong hoàn cảnh đặc biệt của mình. Hoàn toàn không có sự xấu hổ nào trong việc trò chuyện, chia sẻ vấn đề của mình với một người bạn. Tôi biết rằng có rất nhiều sự kỳ thị xung quanh việc này, nhưng có rất nhiều sự giúp đỡ ngoài xã hội.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.